có lẽ ông nghĩ rằng điều này phản khoa học. Tôi xin lấy thí dụ sau mà ông có thể kiểm chứng được. Con voi thở chậm hơn con khỉ, do đó nó sống lâu hơn. Quan sát lối hô hấp loài vật như con rắn chẳng hạn, nó thở rất chậm nên sống lâu hơn con chó. Nếu nghiên cứu kỹ, bạn sẽ thấy sự liên hệ màu nhiệm giữa hơi thở và sự sống lâu. Một kẻ sống đời êm đềm sống lâu hơn người có đời sống vội vã náo nhiệt. Có các giống dơi ngủ suốt mùa đông, chúng treo cẳng trên vách đá, ngưng thở nhiều tháng và chỉ tỉnh giấc khi xuân đến. Con gấu cũng ngủ suốt mùa đông như thế. Tại sao loài vật làm được mà loài người lại không làm được? Đó đâu phải phản khoa học hay phản thiên nhiên chứ. Vì các khoa học gia kết luận rằng điều này không thể xảy ra, nên không bao giờ họ nhìn thêm điều gì nữa. Đối với người Á Châu, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra, và thiên nhiên là ông thầy rất tốt. Nhưng như thế đâu có lợi gì, sống lâu thêm vài tháng, vài giờ chứ. Đạo sĩ mỉm cười một cách bí mật trả lời: một ngày nào đó bạn sẽ hiểu lời tôi nói. Tôi không thể giải thích gì thêm lúc này. Bạn có tin rằng nếu luyện pháp môn này đến mức cao siêu, ta có thể thắng đoạt tử thần không? Bạn đồng ý rằng ngưng thở là chết, và nếu ta giữ được hơi thở thì ta bảo tồn sự sống, có đúng không? Dĩ nhiên như thế. Bạn thân mến, một đạo sư có thể cầm giữ hơi thở không những trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm và nhiều thế kỷ, tức là họ có thể kéo dài sự sống theo ý muốn, có đúng không? Ông bạn có đồng ý rằng hơi thở ở đâu, tức là sự sống ở đó kia mà. Nhưng làm sao có ai giữ được lâu như thế? Khi bạn lên dãy Hy Mã Lạp Sơn, bạn sẽ gặp những người này, và điều này không lạ lùng như bạn nghĩ. Khoa yoga, chân truyền có thể đem lại nhiều quyền năng bất ngờ. Lạ lùng, nhưng đã mấy ai khổ công tập luyện? Trong thời buổi điên đảo hiện nay, con người mê mải trong danh lợi, phù phiếm, các ảo ảnh cuộc đời, làm gì có thời giờ suy nghĩ đến sinh hoạt tâm linh. Đó cũng là lý do những người thực sự mong muốn một trạng thái tâm linh thường ẩn mình ở quan vắng. Cách bậc đó không bao giờ đi tìm đầu đệ, mà người tìm đạo phải đi kiếm các ngài. Giáo sư Spalding thắc mắc: nhưng sống lâu trong quan vắng để làm gì chứ? Hiện giờ đầu óc bạn vẫn còn suy nghĩ như người Âu, nghĩa là lý luận theo một chiều. Muốn học hỏi, bạn phải cởi bỏ các thành kiến sẵn có thì mới mong học hỏi những điều mới lạ. Một thời gian nữa bạn sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Dĩ nhiên các bậc chân sư kéo dài đời sống vì những lý do chính đáng cao cả, chứ đâu tham sống sợ chết như người thường. Trên dãy Tuyết Sơn có những vị đã sống cả trăm năm, có vị sống đến cả ngàn năm. Tất cả đều có những sứ mạng riêng nên họ giữ nguyên thể xác. Một đạo sĩ thấp kém như tôi không đủ kiến thức để có ý kiến. Tôi cho bạn biết trước một điều: bạn sẽ cầm về anh móng tay của một vị lạc ma đã sống hơn 400 năm. Liệu ông có thể cho chúng tôi biết làm cách nào để kéo dài đời sống như thế được không? Có 3 phương pháp kéo dài sự sống. Phương pháp thứ nhất là luyện tập tất cả các tư thế cùng với môn khí công bí truyền cho thật thuần thục tuyệt hảo. Phương pháp này chỉ có thể thực hiện dưới sự chỉ dẫn của một vị danh sư đã có kinh nghiệm. Vì sai một ly đi một dặm, đó là chưa kể người tập phải có một nếp sống tinh khiết, trong sạch hoàn toàn. Một ý niệm xấu khi thiền định có thể làm loạn động hơi thở, đưa đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma, điên loạn hoặc chết ngay. Phương pháp thứ hai là sử dụng dược chất, pha chế các loại thuốc đặc biệt, các loại cây cỏ hiếm hoi. Phương pháp này cũng chỉ một thiểu số biết cách bào chế và chỉ truyền lại cho các đệ tử riêng. Phương pháp luyện đơn này chỉ được dùng trong trường hợp đặc biệt, vì nó có các hậu quả không thể lường được. Phương pháp thứ ba là lối khai mở kinh kỳ bát mạch, sinh tử huyền quan, rất khó giải thích theo khoa học thực nghiệm. Tôi chỉ có thể nói như thế, còn tin hay không là quyền của ông. Trong óc con người có một lỗ trống rất nhỏ nằm sâu bên trong, và có một nắp đậy bên ngoài. Nơi cuối cùng của đốt xương sống là xào huyệt của luồng hỏa hầu Kundalini. Sự tụy lạc, trác tán làm tiêu hao sinh lực, khiến con người trở nên già nua, cằn cỗi. Trái lại, nếu biết kiểm soát, ta có thể tiết kiệm sinh lực. Khi một người làm chủ toàn xác thân, y sẽ kiểm soát được luồng hỏa hầu này. Chỉ những đạo sĩ, yogi, thượng thặng mới dám luyện đến luồng hỏa hầu, khiến nó thức tỉnh, đi ngược lên trên theo xương sống, khai mở các bí huyệt, các trung tâm quan trọng nằm dọc theo lỗ trình. Khi mở được nắp đậy lỗ hổng ngay trong ốc, để luồng hỏa hầu chui vào cư ngụ nơi đây, ta sẽ khai mở nhiều quyền năng, cải lão hoàn đồng, kéo dài sự sống. Sự khó khăn nhất là việc mở được cái nắp đậy trên ốc. Việc này có khi cần sự trợ giúp của một danh sư sử dụng nội lực giúp y đã thông kinh kỳ bát mạch. Việc này rất khó, vì kẻ táo bạo luyện công dễ mất mạng như chơi. Người thành công có thể kéo dài sự sống như ý muốn, và khi chết, thể xác họ vẫn tươi tốt như khi còn sống, không hề hư hại. Giáo sư Spalding im lặng. Tất cả những điều vị đạo sĩ tiết lộ thật lạ lùng, ngoài tầm hiểu biết của khoa học. Chắc chắn khoa sinh lý học không thể chấp nhận luồng sinh lực vô hình này. Có lẽ nó xuất phát từ trí tưởng tượng của các đạo sĩ chất phác mê tín chăng? Có nên tin hay không? Như đọc được tư tưởng giáo sư, đạo sĩ mỉm cười. Tôi biết ông bạn nghi ngờ, vì các điều trên hoàn toàn trái với lý thuyết khoa học. Nhưng bạn hỡi, minh triết bao trùm mọi khoa học. Nó là khoa học vũ trụ. So với môn khoa học thực nghiệm, thì môn này chỉ là một mảnh vụn. Một ngày nào đó, khoa học sẽ tiến đến vấn đề tôi vừa trình bày. Lúc đó, tình trạng hiểu biết của nhân loại đã tiến hóa cao hơn bây giờ, nên có thể hiểu biết một cách chính xác hơn. Bạn nên hiểu, luật vũ trụ định rằng khoa học thực nghiệm phải luôn luôn đi song song với sự tiến hóa của nhân loại. Vài trăm năm trước, có phải khoa học lúc đó thật là ấu trĩ so với bây giờ hay không? Nếu đi ngược dòng lịch sử, bạn có thấy rõ mức tiến hóa của khoa học và nhân loại luôn luôn bổ túc cho nhau không? Thời tiền sử, nói về nguyên tử lực là điều vô lý, và có nói cũng chả ai hiểu. Thời trung cổ, nếu có giảng giải về không gian sẽ bị kết án là phù thủy. Lịch sử Âu Châu đã chứng minh rằng những người thông minh quá đều bị chế nhạo là điên khùng, rồi bị thiêu sống. Đó cũng là lý do các bậc danh sư không hề xuất hiện, và các phương pháp tu hành được gìn giữ cẩn thận, bí mật. Chỉ những người thành tâm mới được dạy bảo. Nhưng có cách nào một người Âu như tôi được truyền dạy các điều này không? Được lắm chứ. Nhưng liệu bạn có sẵn sàng từ bỏ chốn phồn hoa đô hội để ẩn mình nơi hoang vu tịch mịch tu học không? Điều này cũng được, nhưng tôi phải thu xếp công việc đã. Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi hoạt động vui thú phàm tục để hoàn toàn dành cho việc thực hành pháp môn yoga không? Không phải vài ngày, vài giờ, mà trọn đời. Nhưng không đã trọn đời, chỉ làm có thế thôi. Có lẽ khi tôi già đã. Đạo sĩ bật cười. Bạn mến, yoga không phải một trò tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi, hoặc khi tuổi già bóng xế. Người Âu các ông sao ham hoạt động và tham lam quá vậy? Giáo sư Spalding đỏ mặt cãi. Nhưng tập yoga để làm gì? Kéo dài đời sống khổ hạnh thêm vài năm, có ích lợi gì đâu. Đạo sĩ nghiêm mặt. Ai bảo mục đích yoga là cầu sống lâu? Sống khổ hạnh mà không có ý nghĩa để làm gì? Phần lớn các đạo sĩ luyện thân thể cường tráng, sống lâu hơn người khác, chưa thấu hiểu mục đích tối hậu. Bạn nghĩ các bậc chân sư chỉ lo sống thêm ít lâu hay sao? Người đời thường chỉ hiểu một chiều và đi ngay đến kết luận. Chinh phục thể xác chỉ là bước đầu đưa con người đến việc chinh phục tinh thần. Giữ cho mình không hành động xấu thì dễ, nhưng giữ cho tâm không nghĩ xấu mới khó khăn gấp bội và đòi hỏi nỗ lực phi thường. Đời người quá ngắn, việc tập luyện kiểm soát thể xác đã đòi hỏi nhiều năm, không đủ để tu tập tinh thần. Do đó, các đạo sĩ mới kéo dài thêm đời sống. Môn Hatha Yoga như tôi nói, chỉ nhằm mục đích chủ trị xác thân. Khi thành công, phải tu tập thêm Raja Yoga, nhằm chủ trị tinh thần nữa chứ. Hatha Yoga dọn đường cho Raja Yoga. Thế tại sao không tập Raja Yoga ngay có hơn không? Đạo sĩ lại bật cười. Người Âu thật hấp tấp. Muốn đi xa phải đi từ từ. Phải tập đi trước khi tập chạy chứ. Đốt giai đoạn là bảo đảm thất bại ngay. Khi thể xác chưa làm chủ nổi thì làm sao đã đòi làm chủ tinh thần? Giáo sư Spalding nôn nóng. Làm sao tôi có thể học môn Raja Yoga? Bạn có thể chỉ cho tôi thêm về môn này không? Này ông bạn, việc gì cũng có duyên phận. Nếu đủ duyên, bạn sẽ gặp thầy hay, bạn giỏi. Hãy có một lòng khao khát chân lý, rồi định mạng sẽ dẫn dắt bạn. Nhưng tôi đâu có quen biết ai. Các bậc chân sư đâu có tên trong điện thoại niên giám. Tôi làm sao gặp các ngài chứ? Đạo sĩ mỉm cười một cách bí mật. Hãy vững niềm tin, lòng khao khát cầu đạo, có một tư tưởng mạnh mẽ và chắc chắn sẽ được đáp ứng. Hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở. Hãy tìm rồi ngươi sẽ gặp. Bạn quên rồi sao? Giáo sư Spalding giật mình. Một lần nữa, câu nói quen thuộc trong Kinh Thánh là được nhắc nhở bởi một đạo sĩ xứ Ấn. Ông bối rối không biết nói gì. Đạo sĩ mỉm cười nói tiếp. Người Âu có tính tò mò, cái gì cũng muốn biết hết. Thực hành mới là quan trọng, chứ biết để làm gì? Phương pháp rèn luyện tinh thần cũng giống như thể xác thôi. Nếu tập luyện thể thao đều đặn, bắp thịt sẽ nảy nở, rắn chắc, thì tập rèn luyện tinh thần cũng vậy. Nhiều người có các tính xấu như ích kỷ, tham lam, hạ tiện, đa nghi. Do đó, họ hành động không tốt với người khác. Đa số cho rằng đó là bản tính tự nhiên không đổi được. Thực ra, nếu muốn, ta có thể sửa đổi mọi tính tình. Nếu một tập luyện đúng cách làm bắp thịt nở nang, thì sự kiểm soát, thích nghi sẽ tạo các đức hạnh cần thiết. Kinh Rigveda đã ghi rõ như thế này. kẻ nào quan niệm sự tiến hóa một cách rõ ràng, chính xác, sẽ ý thức được quyền lợi và hạnh phúc của mình. Muốn trở nên một bậc toàn thiện, ta phải có các đức hạnh và lòng can đảm. Người nào muốn cải thiện xã hội, phải biết cải thiện mình trước đã. Phải biết quên quyền lợi riêng để chú tâm vào phận sự chung. Phải hiểu rằng các cơ hội tiếp xúc với mọi người đều tạo cho ta cơ hội phụng sự. Phụng sự mọi người chính là phụng sự Thượng Đế. Những người nhiệt tâm sửa mình phải ý thức quyền năng vô hạn của tư tưởng, vì hành động phát sinh từ tư tưởng. Người tìm đạo phải biết kiểm soát tư tưởng của mình và sử dụng chúng một cách hợp lý và bác ái. Kiểm soát tư tưởng là mục đích môn Raja Yoga. Trở ngại lớn nhất của người luyện tâm rèn trí là sự kiêu ngạo và óc chỉ trích. Với óc chỉ trích, con người công kích tất cả. Họ sẵn sàng bôi lọ mọi đức hạnh, tìm sự sai quấy ở khắp mọi người. Người tu pháp môn Raja Yoga phải có thái độ ngược lại, phải tìm thấy điều thiện ở tất cả mọi người và nhìn thấy mọi sự đều có cái lý riêng của nó. Có thế, họ mới giúp mình và người khác được. Trở ngại thứ hai là sự nông nổi. Làm điều này chưa xong đã nhảy sang việc khác. Vừa bắt tay vào việc đã mong thấy kết quả. Và nếu kết quả chưa như ý muốn, liền bỏ điều theo đuổi để nhảy sang một điều khác. Rốt cuộc không có điều gì xong cả. Thái độ này không thể chấp nhận được. Sự bền tâm, kiên trí là điều cần thiết để chủ trị tư tưởng. Dĩ nhiên, kiếp người ngắn ngủi, không ai có thể trừ hết thói hư tật xấu trong một kiếp. Do đó, việc tu hành cũng kéo dài trong nhiều kiếp sống. Điều quan trọng là, khi đã nhận thức con đường phải đi, cần tập trung nỗ lực để mà đi đến cùng. Ý chí con người tồn tại từ kiếp này qua kiếp khác. Những điều đã học hỏi sẽ không bao giờ mất hết, cho đến khi cả tâm hồn lẫn thể xác đều đặt dưới sự kiểm soát của ý chí, thì con người sẽ trở nên một bậc thánh nhân. Khi đó, họ sẽ ý thức các sự kiện vĩ đại của sự sống vô cùng và rời bỏ cái bản ngã để hòa mình vào dòng tiến hóa vũ trụ, hòa nhập với chân ngã bất diệt. Như vậy thì môn này sẽ giúp ta trở nên một vị thánh. Này ông bạn, đừng nên kết luận vội vàng. Con đường dẫn đến quả vị tiên thánh đâu phải chỉ có một. Có nhiều con đường đưa đến chân lý, và không đường nào hơn đường nào hết. Đây là một điều vô cùng quan trọng mà bạn phải ghi nhớ mãi mãi. Không một con đường nào hơn đường nào, dù là Hatha Yoga hay Raja Yoga hay là môn gì chăng nữa. Tại sao ta cứ nghĩ các môn này mới hay, tôn giáo kia mới tốt? Không một đường nào có thể là duy nhất được. Tốt hơn cả, hãy tự biết mình. Thay vì tìm một chân lý tuyệt đối, hãy tìm sự tuyệt đối nơi mình, vì chân lý để sống chứ không phải để dạy. Giáo sư Spalding im lặng, không thốt lên câu nào. Lời nói của đạo sĩ như có một sức mạnh vang dội trong lòng ông. Các thành kiến từ trước bỗng tan biến hết, và ông cảm thấy xúc động vô cùng. Đạo sĩ mỉm cười. Này ông bạn, không một vị thánh nào vỗ ngực xưng danh, mà chỉ có các kẻ còn u mê trong bản ngã mới tha thiết đến danh vọng, địa vị. Khi họ đeo đầy mình những chức tước, thì làm sao họ giải thoát được? Thượng Đế ban cho ta trí thông minh để nhận xét, thì ta phải biết phân biệt chứ. hãy nhìn thành Bernard với cả trăm đền thờ khác nhau, hàng ngàn giáo sĩ, tông phái. Ai cũng tự nhận rằng phe mình gần thượng đế nhất. Tại sao suốt 2 năm nay phái đoàn các ông đã đi khắp nơi, thăm viếng khắp chỗ mà vẫn không thỏa mãn? Phải chăng vì sự hiểu biết phân biệt các ông đã cao, không chấp nhận sự mê tín mù quáng nữa? Kinh Rita nói rõ: thầy nào trò nấy. Một tu sĩ chân chính không có đệ tử bất hảo, và một đệ tử thông minh không tìm thầy bất lương. Luật thiên nhiên đã dạy: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Một người sáng suốt đâu thể đi theo kẻ u mê. Một tu sĩ hiểu biết phải lo làm chủ chính mình để cầu giải thoát, chứ đâu phải lo lôi kéo đệ tử cho đông, xây cất các đền đài cho đẹp để tự hào về các thành quả này. Như thế là phô trương bản ngã, kiêu căng, ngã mạn, làm sao còn giải thoát được? Bạn hãy sử dụng lý trí và trực giác để phân biệt những người này. Nếu bạn tha thiết mong cầu chân lý, thì chắc chắn điều mong ước sẽ thành sự thật. Chúng ta gặp nhau thế này cũng đã quá đủ. Đã đến lúc tôi phải trở về am thất. Nhưng làm sao tôi sẽ gặp lại ông? Tôi chưa biết tên ông mà. Hãy gọi tôi là Brahmananda. Giáo sư Spalding im lặng nhìn vị đạo sĩ khuất dần qua hàng cây rậm rạp. Bóng chiều từ từ rơi xuống trên sông Hằng. Thực nghiệm và khoa học chiêm tinh bí truyền. Lawrence K. Baker là một người Anh giàu có, sống tại Bernard nhiều năm. Ông làm chủ nhiều xí nghiệp lớn và có một kiến thức rất rộng về thứ này. Nhà thương gia khoản đãi phái đoàn trong tòa biệt thự rộng rãi xây cất bên sông Hằng. Sau có chuyện xã giao, giáo sư Allen lên tiếng: bạn nghĩ sao về những điều người Ấn gọi là minh triết thiêng liêng và những sự kiện mê tín dị đoan xảy ra ngoài chợ? Lawrence lắc đầu. Xứ này vẫn có những trò biểu diễn như thế, nhưng ngoài những cái mà ta cho là ảo thuật hoặc mê tín dị đoan, còn ẩn giấu những ý nghĩa tâm linh rất ít ai biết được. Muốn tìm hiểu phải nghiên cứu cặn kẽ, chứ không thể kết luận vội vã được. Giáo sư Oliver bật cười. Bạn cho rằng những trò ngồi bàn đinh, thổi kèn, gọi rắn còn ẩn giấu những ý nghĩa tâm linh hay sao? Tùy tâm trạng của mình mà ta xét đoán sự kiện. Nếu ta nhìn nó dưới cặp mắt của người Âu, thì ta sẽ chỉ thấy nó là một trò bối rối, không hơn không kém. Nhưng nếu ta gạt bỏ các thành kiến, biết đâu ta chẳng học hỏi thêm được. Giáo sư Allen châm biếm. Bạn ở Ấn đã lâu, chắc đã học hỏi được nhiều điều mới lạ mà. Nhà thương gia mỉm cười. Đúng thế, tôi đã học hỏi rất nhiều, và điều đầu tiên tôi học được là sự khiêm tốn. Chỉ có sự khiêm tốn mới giúp ta học hỏi thêm những điều mới lạ. Các bạn hãy nhìn ly nước đầy trên tay tôi đây. Nếu tôi tiếp tục rót thêm thì nước sẽ tràn ra ngoài. Trừ khi tôi đổ bớt nước trong ly đi thì tôi mới rót thêm nước vào được. Kiến thức cũng thế thôi. Chỉ khi ta khiêm tốn, gạt bỏ những thành kiến có sẵn, ta mới tiếp nhận thêm được những điều mới lạ. các bạn muốn nghiên cứu học hỏi những minh triết của xứ Ấn, nhưng vẫn giữ thành kiến của người Âu, khinh bỉ mọi sự, thì có khác chi ly nước đầy, làm sao rót thêm nước vào được nữa. Mọi người im lặng. Câu nói thẳng của vị thương gia ít nhiều đã va chạm tự ái phái đoàn. Dù sao, họ cũng là những khoa học gia nổi tiếng nhất của hoàng gia, lúc nào cũng được nể vị, kính trọng. Để phá tan bầu không khí nặng nề, giáo sư Mortimer chỉ một hình vẽ lạ lùng treo trên tường. Đây là hình vẽ gì vậy? Trông như các tinh tú thì phải. Bạn nói đúng, đó là lá số tử vi của tôi. Mọi người bật cười, giáo sư Allen khôi hài. Lá số tử vi? Lawrence thân mến, bạn đã trở thành người Ấn hồi nào vậy? Lawrence nghiêm mặt. Đây là món quà vô giá của Sudhi Babu, nhà chiêm tinh giỏi nhất Ấn Độ. Toàn thể phái đoàn phá lên cười vì nghĩ đến những gã thầy bói ngồi xổm bên lề đường. Khắp xứ Ấn, chỗ nào cũng có thầy bói, thầy tướng, kiếm ăn qua sự mê tín của dân chúng. Đồ nghề của họ là vài cuốn sách bẩn thỉu, vài niên lịch lạ lùng. Họ tự hào có thể biết rõ số phận sang hèn mọi người, nhưng hình như không biết gì về số phận chính họ. Lawrence lắc đầu. Sudhi là một vị thầy, một người thuộc giai cấp thượng lưu, quý phái, chứ không phải loại thầy bói hạ cấp. Y nghiên cứu tử vi từ nhỏ và có thể biết rất nhiều điều quan trọng. Các bạn muốn khảo cứu hiện tượng huyền bí, sao không đến gặp y? Biết đâu y trả giúp các bạn. Sudhi có thói quen là không bao giờ tiếp khách lạ, nhưng y là bạn thân giao của tôi. Tôi sẽ hết lòng giới thiệu cho. Giáo sư Allen lắc đầu. Chúng tôi muốn nghiên cứu nền văn minh xứ Ấn, chứ không phải xem vận mạng hên xui tốt xấu. Lawrence mỉm cười bí mật. Như thế các bạn lại càng phải đến gặp nhà chiêm tinh này. Các bạn nên nhớ, dù muốn, chưa chắc Sudhi đã chịu tiếp các bạn đâu. Chính tiểu vương xứ Benjab đến xin ý kiến 3 ngày 3 đêm mà Sudhi cũng không thèm tiếp đó. Nhà chiêm tinh ở một biệt thự rộng lớn, quanh nhà trồng rất nhiều cây cảnh. Đã có hẹn trước nên gia nhân mời tất cả mọi người vào trong phòng khách. Đó là một căn phòng rất lớn, trang trí sang trọng như phòng một ông hoàng. Babu là một người Ấn gầy gò, bé nhỏ, nhưng có một đôi mắt sáng ngời, chứng tỏ một đời sống nội tâm dồi dào. Y di chuyển hết sức chậm rãi như một con mèo và nói bằng một tiếng Anh rất đúng giọng và lịch sự. Thì Maker cho biết chắc ông muốn tìm hiểu về khoa chiêm tinh. Giáo sư Oliver nói ngay. Xin ông hiểu cho, chúng tôi muốn sưu tầm các hiện tượng huyền bí, chứ không hoàn toàn tin tưởng gì về môn này. Babu im lặng nhìn mọi người, y lạnh lùng. Nếu các ông muốn, tôi có thể lấy lá số tử vi cho các ông. Giáo sư Oliver nghi ngờ. Xin ông đừng dài dòng về tương lai và may rủi. Hãy nói thử về quá khứ của tôi xem sao. Babu gật đầu, hỏi giáo sư Oliver vài câu về ngày sinh, rồi y phóng bút, vẽ các ký hiệu lạ lùng lên một tờ giấy. Y chậm rãi tuyên bố. Ông sinh trưởng trong một gia đình thương gia. Từ nhỏ, ông nuôi mộng hải hồ, thích du lịch. Nhưng gia đình ông nghiêm khắc, ngăn cấm. Thân phụ ông muốn con mình phải theo học về thương mại tại Oxford để nối nghiệp. Tuy nhiên, ông lại có năng khiếu về khoa học, nên chỉ một thời gian ngắn, ông đã chuyển qua ngành vật lý học. Cha ông giận quá, nhất định không giúp đỡ gì ông nữa. Gia tài sự nghiệp truyền cho các em ông. đến khi ông trở nên một khoa học gia lỗi lạc của hoàng gia, thì cha ông lại bắt ông trở về đi vào con đường chính trị. Dưới áp lực gia đình, ông thành hôn với một thiếu nữ dòng dõi quý tộc. Cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc, và ông vùi đầu trong phòng thí nghiệm để tìm quen. Người vợ quen thói giao thiệp rộng đã phá nát tài sản, sự nghiệp và còn ngoại tình. Cha ông buồn phiền, thất vọng qua đời. Ông chịu đựng người vợ suốt 18 năm, cho đến khi bà ta tự trận. Sau khi thu xếp mọi việc, ông gia nhập phái đoàn với mục đích xa rời London và thỏa mãn giấc mộng hải hồ. Giáo sư Oliver ngồi im, không thốt lên một tiếng, chứng tỏ những điều Babu nói không sai. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Babu lạnh lùng tiếp. Ông có muốn tôi nói thêm chi tiết hay nói về tương lai nữa không? Giáo sư Oliver lắc đầu, xua tay. Mặt mày tái nhợt, như người vừa trải qua một điều gì kinh khủng. Giáo sư Allen lên tiếng. Nhưng tại sao các tin tức ở xa lại ảnh hưởng đến từng cá nhân được? Babu thông thả trả lời. Nếu các tinh tú ở xa quá, thì khoa học thực nghiệm giải thích thế nào về ảnh hưởng của mặt trăng đối với nước thủy triều lên xuống, hoặc chu kỳ trong thân thể đàn bà? Nhưng nếu tôi bị tai nạn thì điều đó ăn nhập gì đến các hành tinh đâu? Babu lắc đầu mỉm cười. Các ông nên nghĩ thế này. Tinh tú chỉ là biểu tượng mà thôi. Tự nó không ăn nhập gì đến chúng ta hết, mà chính cái dĩ vãng của ta đã ảnh hưởng đến đời sống hiện tại. Tinh tú chỉ phản chiếu lại cái ảnh hưởng này mà thôi. Không ai có thể hiểu khoa chiêm tinh nếu họ không tin luật luân hồi. Con người chết và tái sinh trở lại trong nhiều kiếp. Định mệnh của y theo dõi và ảnh hưởng lên đời sống của y theo luật nhân quả. Nếu ta không tin con người chết đi và đầu thai lại để học hỏi, để tiến hóa, để trở nên một người toàn thiện, thì mọi sự đều là ngẫu nhiên hay sao? Một thượng đế công bình, bác ái, có lẽ nào dung túng điều này? Khi qua đời, thể xác hư thối, tan rã, nhưng tính tình, dục vọng và ý chí vẫn còn nguyên cho đến khi ta đầu thai vào một kiếp sống mới, thì những tính này sẽ trở nên cá tính của kiếp sau. Các hành tinh chỉ là mảnh gương ghi nhận các nguyên nhân này và phản chiếu trở lại. Bất cứ một hành động nào cũng tạo nên một nguyên nhân, dù xấu hay tốt. Ví như ta ném một cái bóng lên không trung, trước sau gì thì nó cũng rơi xuống vì trọng lượng.